chiều hôm nay tôi muốn cùng những bạn dân chúng ta học ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 13 nói về người Chúa sai đi. Thưa quý bà anh chị em, vào lúc sinh tiền của Ê-sai, nước Giu-đa và thành Giu-sa-lem được mô tả như là đất nước, một thành phố cô đơn, đoạn định, phạm nhiều tội lỗi đối với Chúa. Trong một sự kiện thấy thiên thượng, Ê-sai đã được Chúa mặc khải về tình trạng của dân tộc Giu-đa bằng những lời than thở và vỡ trách. Ở trong Ê-sai đoạn 1 câu 2 câu 4 như thế này: ta đã nuôi nấng con cái trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó giấy đồ lại cùng ta, bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, xong Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi nước mắt tội, dân mang nỗi nặng nề, tông chống độc dữ, con cái là bậy bà kia, chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh là đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lưu đi. Trước tình trạng suy đồi bại hoại đó của dân tộc, Đức Chúa Trời muốn tìm kiếm một người có đủ tư cách để sai đi vào giữa lòng dân tộc nhằm cảnh cáo tội lỗi, truyền rao sức mạnh tình thương của Chúa, kêu gọi mọi người đừng làm điều ác nữa, hãy quay về với Chúa đi theo con đường chính trực, làm điều thiện và đến với Chúa để thương xót tha thứ. Đồng thời Chúa cũng muốn dùng người mà Chúa kêu gọi này sẽ ra đi loan báo cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời còn đây sẽ sai đấng cứu thế xuống trần gian, đấng đó là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa hòa bình, sẽ đem sự cứu độ và hòa bình đến cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Vào khoảng năm 740 trước Chúa, đúng vào lúc vua Ô-xia băng hà, Ê-sai có một sự thấy đặc biệt nữa, và sự hiện thấy này làm thay đổi cục diện của đời sống của ông. Ông được biến đổi, và từ đó Chúa đã thấy một người mà Ngài sẽ chọn để sai đi làm công tác lớn lao của Ngài. Cho nên Chúa nói với Ê-sai rằng: ta sẽ sai ra đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai thưa rằng: có con đây, xin hãy sai tôi. Chúa phán: đi đi. Chúng ta tự hỏi lý do nào mà Đức Chúa Trời chọn Ê-sai để sai đi làm công tác lớn lao của dân thế? Hay là người Chúa sai đi cần phải có điều kiện gì? Hay có dấu hiệu gì cặp theo? Nếu tôi gửi bạn trang đọc Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 câu thứ 13, chúng ta tìm thấy giải đáp rất cụ thể, và nếu chúng ta lưu ý giải đáp này sẽ khích lệ đời sống của tôi, quý bạn trang trên con đường theo Chúa và đồng thời bước đi trong công tác của Chúa và truyền giáo cho vương quốc của Chúa. Điều kiện trước tiên để một người Chúa sai đi là gì? Theo Ê-sai đoạn 6 câu 4, chúng ta thấy trên tâm để chúng ta biết rằng người Chúa sai đi phải là người thật sự thấy Chúa bằng nhãn quan niềm tin của mình. Ê-sai kể lại rằng: vào năm của Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và áo của Ngài đầy dãy đền thờ, những xem phân đứng hay đứng bên này. Mỗi xem ra phim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cái dùng để bay. Các xem lên cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Sơ Ba Phạm Quân, các tức đầy dậy sự vinh nghĩa Ngài. Nhờ tiếng kêu đó, các đợt cặp cửa rúng động và đợt này cũng khoai. Đọc những câu tin đến này, chúng ta thấy Ê-sai đã có sự hiện thấy về Đức Chúa Trời như thế nào, thưa quý bà anh chị em. Trước tiên Ê-sai nói về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Ê-sai đã thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang. Đọc câu tính là như Kinh Thánh dạy chúng ta tự hỏi, tại sao phải đợi đến lúc vua Môsê băng hà Ê-sai mới có thể thấy Chúa được? Tại sao trước đó Ê-sai không thấy được Chúa? Thưa quý bà chị em, có phải vua Môsê là bức màn che khuất nhãn quan lực của Ê-sai hay không? Đây là một câu hỏi mà có lẽ tôi quý bà chị em đều tìm hỏi tìm hiểu. Tại sao vua Môsê trở thành bức màn che đến nỗi Ê-sai không thấy Chúa, lại nó không băng hà nó có thể thấy được? Có thể có hai lý do khiến Ê-sai không thấy Chúa suốt cuộc đời trị vì của vua Môsê. Hoặc là vua Môsê là một vị minh quân tài giỏi về nhiều lĩnh vực, ông trở thành thần tượng tôn kính tôn sùng của Ê-sai, và ông chỉ nhìn thấy vua Môsê như là một thần tượng trước mặt mình, và ông không còn thấy ai khác bằng vua cả, ngay cả Chúa. Cũng có thể vua Môsê là vị vua có nhiều khuyết điểm lỗi lầm gây cho Ê-sai tức giận, và do đó làm cớ bất phạm che kín con mắt lưng của ông đến nỗi ông không nhìn thấy Chúa. Hoặc là việc tốt, hoặc là việc xấu của Môsê, cả hai có thể là bức màn che làm ngăn trở con mắt thuộc linh của Ê-sai nhìn thấy Chúa. Ở trong sách Sử Ký Thánh gì còn 26 cho chúng ta biết Môsê là vua Giu-đa nên vua lúc 6 tuổi khi vua cha của mình là A-ma-xia qua đời. Vua là một vị minh quân, một anh hùng dân tộc, một người mà toàn dân Israel tôn kính lúc bây giờ. Về phương diện tôn giáo, vua Môsê là người kính sợ Chúa Trời, làm điều thiện trước mặt Ngài, rất lòng tìm kiếm Chúa và được Ngài ban cho nhiều may mắn. Về phương diện chính trị quân sự, vua Môsê có một đạo binh hùng mạnh 30.700.500 người, rất là thiện chiến, đánh đông nhiệt bắc, đối phó với bất cứ cường địch nào cũng có thể vượt qua được. Vua từng quân liền chiến thắng cho Philippines, ngũ bệnh quân Gán, quân Giác Đê, quân Á Rập, và làm cho các dân Ma Âu như dân Nam Âu phải chịu thần phục. Danh tiếng của vua đang đủ tất cả khỏi cho chúng tôi quý dân vua ai nghe cũng nể sợ cả. Về mặt kinh tế, vua cho cả các canh nông chăn nuôi trồng đĩa đào giếng nước. Đất nước phồn vinh, dân tộc bây giờ vui vẻ làm ruộng trồng nho trên đồng ruộng hay là trên căn núi, người người thì an cư lạc nghiệp vui vẻ lắm. Về kỹ thuật, thời vua Môsê các kỹ sư chế tạo được máy bắn tên và máy bắn đá đặt trên các tháp cao xung quanh Jerusalem và nhiều nơi khác, làm cho quân thù nhìn thấy phải sợ hãi không dám tấn công nữa. Tuy nhiên, vua Môsê cũng có vài điều xấu nữa cho quý bạn về cái được cường thịnh, vua bắt đầu kiêu ngạo, đánh đổi làm điều ác. Kinh Thánh nói là đánh đổi làm điều ác, phạm tội cùng xê ba cùng trời của người. Có lần vua Môsê tự mình đi vào trong đền thờ cầm lương hương để dâng hương trong đền thờ, mà làm việc chỉ có các thầy các lễ mới có phép làm mà thôi. Nhưng vua kiêu ngạo ngạo mạn, không nghĩ gì tới chức vụ các thầy các lễ và lấy việc của thầy các lễ làm việc của mình. Thầy tế lễ và mấy chục người khác đi theo cao vua rằng ở vua, vua đừng làm điều đó, Đức Chúa Trời không để cho vua được vinh hiển đâu. Đây chỉ là việc của các thầy các lễ mà Chúa đã chọn trong dòng con cháu của Aaron mà thôi, vua không được làm. Nhưng quý bạn cho em biết không, vua Môsê cứ cầm tư hương mà đến nhận được, vừa đi đi chưa tới bàn thờ, bàn thờ thì có gì xảy ra? Trên trán của tôi bắt đầu nổi mận, nổi lên đến phun rất là thùng mùi. Các thầy các đệ thấy vô vị để phun, họ bèn đuổi vua ra khỏi đền thờ, và kể từ đó vua thì biệt tập cho đến khi băng hà. Chúng ta không biết việc tốt của Ô-xia là bức màn che để cho Ê-sai không thấy Chúa Trời, hay là việc xấu của Ô-xia chúng ta không biết. Nhưng có một điều chúng ta biết là khi bức màn che bức rớt xuống không còn nữa, lúc bấy giờ Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi điện cao sang. Chúa đang ngồi được đến trễ đã trên ngôi cao sang. Sự lẽ nói đến điều gì trong bức màn che? Ê-sai thấy Chúa là một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, là vô vua Chúa của vô Chúa, là Đấng tể trực tể trị muôn vật loài người, Ngài là vua cao cả. Ông đã nhìn thấy Chúa như thế. Ông Ê-sai đã thấy Chúa trong bức màn che. Bây giờ bức màn che không còn nữa, ông đã thấy Chúa. Và đối với chúng ta có điều gì che bức đôi mắt của linh của chúng ta để chúng ta có thể thấy Chúa trong bức màn che? Chúng ta tự hỏi có thần tượng nào hay là có tội lỗi nào làm cản trở đôi mắt của linh của chúng ta để khiến chúng ta có thể nhìn thấy Chúa không? Có biết bao nhiêu người văn minh học thức đầy dạy trên thế giới này, nhưng có rất nhiều người không thấy được Chúa trong bức màn che, vì những học thức, những khôn ngoan, những hãnh diện, những kiêu ngạo đó đã che bức mắt họ không nhìn thấy Chúa Trời cao cả. Cho đến khi nào những bức màn che đó sẽ rớt xuống, ta không thể thấy. Chúng ta là con gái của Chúa, có những bức màn che là những bức màn che. Có thể là tội lỗi, có thể là những mê tín gì đó của chúng ta, có thể là những ghen ghét bất công của chúng ta. Những điều đó làm cho tối tăm đời sống của chúng ta và che bức nhãn quan của chúng ta. Chúng ta không thể nhìn thấy Chúa. Nếu chúng ta chưa thấy Chúa là đấng ngồi trên ngôi cao sang, và chưa thấy Chúa là đấng làm chủ cuộc đời của mình, đang ngồi trên ngôi cao sang của lòng chúng ta, thì thưa quý bạn nhé, chúng ta chưa thể là Chúa dùng để sai đi làm công tác của nhà này đâu. Có biết bao nhiêu người là con dân Chúa lâu năm, nhưng Ngài không dùng, Ngài không sai đi, tại vì họ chưa thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và chưa để Chúa ngự trị cuộc đời của mình, cai trị cõi lòng của mình. Quý bạn nghe, có Chúa ngự trị cuộc đời của mình chưa? Có Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta chưa? Ai làm chủ cuộc đời của chúng ta với quý bạn nghe? Tiền tài chăng, danh vọng chăng, hình tượng nào đó chăng? Không, những điều đó che của Chúa. Nếu chúng ta không vượt qua được, chúng ta không thể nào thấy Chúa ngồi trên nơi cao sang trong cõi lòng chúng ta rồi. Khi bất bức màn của Ô-xia bị rớt xuống, Ê-sai thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, nhưng ông thấy gì nữa thưa bức màn che của thánh chúng ta giờ đọc? Ông còn thấy và áo của Ngài đầy nhảy đầy tầm ở trong Ê-sai 6:1 đó. Không phải một đền thờ, không phải nhiều đền thờ, nhưng mà đầy dãy đền thờ, có nghĩa là vô số đền thờ không thể đếm được trên và áo của Chúa. Sự hiện thấy có nghĩa gì thưa quý bà chị em? Rất là dễ hiểu, vì đền thờ là biểu tượng, là hình ảnh, là nơi để con dân của Chúa thờ. Và áo của Chúa đầy dãy đền thờ nói lên điều gì? Nói lên Chúa là đấng cao cả, vô thượng vô biên, đấng mà chúng ta đang phải quỳ xuống thờ lại Ngài, thờ phượng Ngài. Ngài là đấng xứng đáng nhất để cho mọi dân tộc trên thế giới này trong chúng ta thờ phượng Chúa. Khải Huyền đoạn 14 câu 7 chép rằng: hãy thờ phượng đứng những đấng trời đất, biển và các suối. Và sứ đồ dân trong sự hiện thấy quan cảnh các trưởng lão đứng trước ngôi thờ phượng Đức Chúa Trời, ông kể rằng khi các sinh vật lấy sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dân cho đấng ngự trên ngôi là đấng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp cùng xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều tiên của mình trước ngôi mà lại Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển tôn quý và quyền lực, vì Chúa đấng dựng nên muôn đời, và ấy là vì yêu Chúa và vô nhận mới có mà anh được hiện lên. Như khẳng định ở 4 câu 9-11. Trước giả thiên thiên chắc cũng đã nhìn thấy vạt áo Chúa đầy dãy đền thờ, cho nên ông đã thủ phục xuống thờ của Chúa mà kêu gọi mọi con dân của Chúa, mọi nước, mọi dân phải thờ phượng Chúa là Chúa Trời. Ông thiên thiên 29 câu 1 câu 2 và thi thiên 96 câu 7 câu 9 chắc rằng: hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi các họ hàng của muôn dân, hãy tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng với danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật vào trong thành đá cài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu chẳng những dạy mọi người phải thờ phượng Chúa Trời, như chúng ta thấy trong văn 4:33-34, Chúa nói rằng chúng ta phải lấy tâm thành để tập mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha được đức vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên nay thờ lại Ngài phải lấy tâm thành và lẽ thật mà thờ lại. Chúa kêu gọi mọi người lấy tâm thành để tập mà thờ lại Chúa Trời là Cha. Chẳng những vậy thôi, mà Ngài còn ra lệnh cho ma quỷ phải thờ lại Đức Chúa Trời nữa, như là chép trong Ma-thi-ơ 4:10-11. Chúa nói rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất xứng đáng để cho mọi đồng hồ trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngay cả ma quỷ cũng phải thờ phượng Chúa Trời nữa. Ma quỷ phải thờ phượng Chúa Trời nữa thì chúng ta là ai mà không thờ phượng Chúa Trời, thưa quý bà, anh chị em? Vì vậy trong Cựu Ước, Chúa ban cho các Chúa điều răn và kêu gọi hai thờ phượng Ngài. Ở trong Xuất Hiện Ký đoạn 20:8-11 chép: hãy nhớ ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, chứ ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi con trai, con gái, con trai, con gái, súc vật của ngươi thì chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày của Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Có ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Điều răn của Chúa dạy con dân Chúa phải thờ phượng Chúa trong ngày thiên nghỉ thánh. Tinh thần tân ước, con em của Chúa đã thấy vạt áo của Chúa đầy dãy đền thờ, cho nên không chỉ dành một ngày thờ phượng Chúa mà thôi. Xong ở trong câu ngụ đoạn 2:46 nhắc rằng ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Quý bà cha có ngày không phải chỉ những ngày Chúa nhật chúng ta thờ phượng Chúa thôi, mà mỗi ngày con dân của Chúa trong thánh đầu tiên thờ phượng Chúa. Vì vậy mà hội thánh có lời kêu gọi rằng chớ bỏ qua sự giống lại như những kẻ của em nào, nhưng phải khuyên bảo nhau và để em thấy ngày đó hầu gần như nào thì làm như vậy. Chuyện này lời Chúa kêu gọi của dân của Chúa thờ phượng Chúa, người trong đến thờ phượng Chúa mới xứng đáng được Chúa sai đi cho công tác quan trọng nhất của Ngài. Những ai thờ ơ lẫn đạo hay bỏ qua sự nhóm đại thờ của Chúa nói lên sự thiếu lòng kính yêu Chúa, sự kính sợ Chúa của mình. Và Đức Chúa Trời chắc không dùng những người như thế để sai. sai đi làm công tác vĩ đại của Ngài, như Ngài đã không sai hay sai đâu. Các sứ đồ ngày xưa với các môn đồ gồm 120 người. Vào ngày thứ nhất trong tuần lễ là Chủ nhật đó, họ nhóm hợp nhau tại một chỗ để thờ một Chúa Trời. Và cái gì xảy ra trong nước lành xem, Thánh Linh cũng trời giáng xuống đè dạy cho họ và sai họ ra đi để rao giảng nước lành của Chúa. Và kết quả của ngày đó chúng ta biết là có 3.000 người tiếp nhận Chúa, họ được sai đi cái hoạt động của Chúa. Ở trong cuốn sứ đồ 13 câu 2 câu 3 nói đến một thánh tại Antioch vào ngày Chủ nhật, đưa khi môn đồ thờ phụ Chúa kia ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để viên Ba-ra-ba và Sa-lơ đánh làm công việc ta gọi là khi họ đã kia ăn và ngồi kiện xong để làm gì đúng với bản dân. Họ đặt tay sai Sa-lơ và Ba-ra-ba điều khiển. Rõ ràng là những người này thờ phụ Chúa, họ đang thờ phụ Chúa và Chúa kêu gọi sai họ đi làm công tác của Ngài. Vậy thưa quý bà anh chị em, muốn được Chúa sai đi, người được Chúa sai đi chẳng nhìn thấy Chúa mà mời Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Người muốn được Chúa sai đi còn phải thấy Chúa là đấng đáng thờ phụng và trung tín thờ phụng Ngài. Ê-sai nhìn thấy Chúa là vua cao cả, là đến mọi dân mọi nước mọi người đều phục phục, phải quan bảo được tiên trước nôi cho các trưởng lão và các vị đã chết cho tôi đã đọc, vì không có bảo trưởng tiên nào xứng đáng đứng trước mặt Chúa cả. Tất cả đều phải quan bỏ để thờ phụng Chúa Trời Ngài là đấng cao cả. Ê-sai nhìn thấy quan cảnh các seraphim, các thiên sứ hộ giá Chúa Trời cùng nhau kêu lên rằng: thánh thai thánh thai thánh thai là Đức Giê-hô-va bạn cùng. Ba lần lặp lại từ ngữ thánh thai thánh thai thánh thai, ngoài ý nghĩa nói lên ba vị nhất thể thánh khiết trọn vẹn ba ngôi Chúa Trời, ở đây còn mô tả theo cách mỹ cách của từ ngữ Hebrew nói về sự thánh khiết tuyệt đối vinh hiển của Chúa Trời: thánh, chí thánh và cực thánh. Ê-sai đã thấy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngôi cao sang và áo vải nhảy tần tần, mà là đấng cực thánh nữa. Sự cực thánh trói cả đến nỗi không mắt trần mặt thể thấy được. Các seraphim là những vị túc trực bên ngôi của Đức Chúa Trời để hầu hạ Ngài, cũng không thể nhìn thấy thánh khiết cực khiết của Chúa. Họ phải dùng hai cánh để che mặt mình lại, hai cánh để che chân, bởi vì không ai có thể lấy mắt nhìn thấy Chúa vào dầu là thiên sứ thực phẩm hay là ai đi nữa, cũng chỉ là con người chúng ta. Chúa là đấng thánh khiết cực thánh khiết, và sự thánh khiết của Ngài là sự vinh hiển của Ngài đến nỗi đầy dậy đến. Và nghe thì thánh thai thôi thì các nền mặt của cửa tầng tầng rung động và đầy những khói rồi. Các seraphim phải che lại để có thể đứng được trước sự thánh khiết quay của Đức Chúa Trời. Chưa có một lần tiên tri Ê-sai ông Mô-sê xin với Chúa rằng: xin Chúa cho tôi xem được sự vinh hiển. Chúa Trời trả lời như thế nào? Tôi biết bạn xem. Chúa trả lời là: ngươi chẳng thấy được mặt ta đâu, vì ai thấy được mặt ta thì chẳng ai thấy mặt ta mà còn sống. Vì sao vậy? Sự thánh khiết quay đi của Chúa vinh hiển lạ lùng, không ai thấy mặt trần mà thấy Chúa mà sống được cả. Đức Chúa Trời đề nghị rằng: bây giờ ngươi lên trên núi, khi sự vinh hiển của ta mà đi qua, người hãy vào trong đá lúc trong đó. Khi chúng ta qua đi thì người có thể thấy sao với sao của ta mà không thể thấy mặt ta. Thấy sự vinh hiển của Chúa cực kỳ như vậy. Tôi biết là 3.000 sao nhờ có người đến cầu nguyện có thể thấy được. Ê-sai trong hải tử thấy sự thánh khiết cực kỳ của Chúa, nên có lời khuyên chân sự của Chúa thế nào đối với bản nhân. Ông biết là hãy tôn Đức Giê-hô-va và luôn làm thánh, các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kính nể Ngài. Như trong Ê-sai 8:3 nói như vậy. Ông Phi-e-rơ cũng khuyên ngay cô Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất 3:15, hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Rồi trước cả thế giới ông biết gì? Hãy nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy Chúa. Chúa là Đấng cực thánh, vì vậy tôi cũng biết mình em phải nên thánh trong đời sống của mình mới có thể nhìn thấy Chúa bằng nhãn quan thiện tinh của mình. Tôi biết bạn thánh vậy. Nếu chúng ta không nhìn thấy Chúa đang ngồi trên ngôi cao sang và áo ngài để nhảy lên thờ, không thấy Chúa là Đấng cực thánh, thì chúng ta chưa có thể nào trở thành người Chúa sai đi để làm công tác của mình. Chúng ta phải đến với Chúa với lòng kính sợ Ngài, phải thấy vinh quang của Chúa trên đây. Người muốn được Chúa sai đi là người trước tiên phải thấy Chúa. Nhưng chưa dừng ở đó đâu, tôi muốn bảo rằng ngài còn phải thấy gì nữa? Thấy Chúa, rồi sau đó phải thấy chính mình. Trước khi thấy Chúa, có lẽ đây sai tưởng mình là người có địa vị trong xã hội, ở trong giáo hội, ở trong đất nước. Ông có thể thấy mình là người công chính tốt hơn những người khác, và từ đó có thể hãnh diện kiêu ngạo nữa, có thể dân động truyền thống đạo đức và sự tự cao là bất mãn mà khiến cho Ê-sai không nhìn thấy được mình. Mãi khi ông nhìn thấy được Chúa, ông thấy sự thánh khiết uy nghi của Ngài, bây giờ ông mới nhìn lại và ông thấy được mình. Ông nói gì ở trong Ê-sai 6:4 còn sao? Chúng tôi hãy trở nên như một cô bé, mọi việc công bình của chúng tôi như thế, chúng tôi hãy được theo như đá và hậu cá, chúng tôi như gió một tiếng. Khi thấy Chúa rồi ông qua lại với mình và ông nói rằng: ôi Chúa, con thật là ô uế xấu xa, tội lỗi như áo nhớ mọi người. Vì vậy mà ông la lên: khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái, thì ngưỡng chân có môi dơ dái, mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va. Ê-sai giờ đây thấy mình là một tội nhân đáng chết. Một trong những tội lỗi mà ông nêu ra là tội gì không biết bạn chứ? Là tội trong lời nói, ông nói là con môi dơ dại. Mọi người được đầy dẫy cô ấy xấu xa như ông nhớ. Nhưng một tội mà Ê-sai kể ra là con môi dơ dại, có nghĩa là lời nói ô uế, lời nói hành, nói xấu, lời nói gây hiểu lầm, chia rẽ, những lời nói nhằm giáng họa cho những người khác, làm mất uy tín của người khác, là vô quan và nhiều những lời lời từ ngữ của chúng ta. Có thể chúng ta đã thấy tội trong lời nói của mình, nhưng có lẽ chúng ta không thấy được. Nhưng thánh Gia-cơ nói gì ở trong Gia-cơ 3:2? Gia-cơ nói rằng chúng ta phải được vấp phạm nhiều lắm, nhiều cách lắm. Nếu có ai không chấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn. Ông nói rằng nếu ai không chấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, phải không? Nếu có ai không chấp phạm trong lời nói, đâu tôi đứng làm chứ? Ê-sai nói rằng tôi có môi dơ dái ở giữa dân tộc con đầy dẫy môi dơ ra, và nếu tôi cũng bạn anh chị em nhìn lại chính mình, chúng ta sẽ phổ phục chân Chúa và ăn năn tội ra: Chúa ơi, con chấp phạm một lời nói nhiều quá, phải không quý bạn chị em? Biết bao nhiêu lần là nói chúng ta làm chấp phạm kẻ khác, làm ô danh của trời, biết bao nhiêu lần của chúng ta làm ước ngoại công việc của Chúa trời nữa. Sai đã thấy mình có môi dơ giấy rồi đang chết đó. Trước vinh quang thần thánh của Chúa, Ê-sai thấy mình đang chết của Chúa bà chết. Ông kêu la và tự trách và tự của sản mình nữa. Ông nói gì? Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Ông của sản vì sao phạm tội quá như vậy? Đáng chết. Xong tiếng kêu của Ê-sai cũng hàm chứa cả một tấm lòng ăn năn thống hối trước dung nhan thánh khiết của Chúa. Ông nhớ là Chúa phán rằng kẻ khác bỏ đường mình, đường bất kỳ khác khá bỏ các ý tưởng hay trở lại cũng sơ qua, Ngài sẽ thương xót cho và đến cùng Chúa Trời chúng ta Ngài tha thứ dồi dào. Rồi ông nghe tiếng Chúa tỏ vẻ hãy tìm kiếm Đức Sơ Ba đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Tức thì ông liền thấy vua tức là Sơ Ba, Đức Sơ Ba phản quân. Ngài phán bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi đỏ như hồng đều sẽ trở nên như tuyết, dầu đỏ như sông sẽ trắng như lông chim. Ê-sai đổi vã đến với Chúa ăn năn lỗi của mình. Chúa ơi xin tha tội đang trên đầu con. Có gì xảy ra tôi muốn bàn chen. Ngay giờ phút ấy, một seraphim dùng cánh nó bay đến. Ông nói là bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kèm cất nơi mặt thờ để cho người ta mà nói rằng này, cái này đã chạm đến ngươi, lỗi ngươi được tha rồi, tội ngươi được tha rồi. Ê-sai được lửa thánh chạm vào mô của mình, tha rồi, những lời nói của mình công nhận. Ông sung sướng quá, ông thưa với bạn chăng, ông được bảy sạch tội lỗi, được tha thứ hoàn toàn bằng cái lửa thánh khắp trường bàn thờ. Kinh thánh nói gì về chúng ta tương ứng bàn chân? Kinh thánh nói rằng mỗi người đã phạm tội thì mất sự hiện diện của Trời. Không ai là không có tội hết phải không? Và kinh thánh nhấn mạnh rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Cũng giống như Ê-sai, chúng ta là những tội nhân đáng chết tương ứng bàn chân. Đáng chết thì những chết đời này, chết đời đời không bắt buộc về tội lỗi của mình phạm đầy dẫy xấu xa ô uế và ngay cả lời nói môi dơ giấy cũng ta nữa. Nhưng phước hạnh ta chứ chúng ta không bỏ tôi còn bỏ nước bạn cho em. Ngài đã sai cái bản sách của Ngài là quốc thế giê xu đến trần gian. Ngài làm điều này gánh hết tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài trên thập tự giá. Rồi Ngài bị đóng đến thập tự giá đó, quyết Ngài đổ ra và Đức Chúa Trời lấy quyết từ thập tự giá của Chúa Giêsu trên đầu của vô tha đó chạm đến tấm lòng của chúng ta. Như Ê-sai rồi Seraphim lấy cửa từ bàn thờ chạm đến môi của mình, Đức Chúa Trời đã lấy quyết của Chúa Giêsu để rửa sạch chúng ta. Cảm ơn Chúa và nhờ vậy chúng ta được gọi giữ Phật trong nước thánh của Ngài và Chúa sai đi để làm công việc của Chúa. Có một câu chuyện thuật lại là một lần kia ma quỷ đến với Bunde và tay bên tay này là cải trắng, nhà thờ này là nhà thờ theo giáo phái của Bunde này. Ma quỷ cầm ở trên tay một giấy lớn ở bên Bunde. Ma quỷ hỏi là cái gì vậy? Bunde hỏi rằng cái gì đó? Satan đáp rằng đây là bản ghi chép tất cả các tội lỗi của người. Chúng ta xem xong bản đó và nói rằng quả thật ta phạm tội của mình đó. Rồi chúng ta hỏi Satan rằng có chuyện đó không sao? Satan nói rằng chưa hết đâu, còn cuốn nữa. Satan chạy về lấy cái cuốn đũa nữa và đưa cho chúng ta xem. Tôi xem tất cả những đó và thấy rằng đó là này để có thể không? Luther làm gì cho biết bản chế? Ông bình tĩnh đi đến cái bản chế, lấy một cây viết chấm vào phần đỏ, rồi lấy từng cuộn giấy viết rằng, gặp ngang qua mà viết rằng quý của Giêsu con ngài hành trả tội lỗi của chúng ta. Tờ giấy kia ông viết rằng quý của Giêsu con ngài hành trả tội lỗi chúng ta. Tờ thứ ba, cuộn thứ ba cũng nói là quý của Giêsu con chúng ta hành trả tội lỗi chúng ta. Ông nói rằng ma quỷ ơi, Satan ơi, tội ta như vậy, nhưng mà quý của Chúa đã rửa sạch ta rồi. Người không có quyền gì trên ta, ma quỷ biến đi đều nguyên bản. Tôi và những bản thân, những tội nhân đáng bị phạt đời. Nhưng Chúa, Đức Chúa Trời đã lấy quyết của Ngài rửa sạch tội chúng ta. Chúng ta được sạch tội nhờ vua tên Giêsu. Và đến thứ ba, tôi muốn nói đây là sao khi thấy Chúa, sao khi thấy mình, Ê-sai thấy được tình cảnh đất nước và dân tộc. Ông nhìn thấy dân tộc như thế nào? Dân tộc không hiểu chi, chẳng thấy chi. Dân tộc héo lòng, nặng tay, nhắm mắt. Rồi ông nói là câu 1, câu 13 như thế nào? Ông nói rằng đất nước thì tiêu điều các thành quan ngu, dân sự sắp nghỉ, đại đi xa. Một số còn lại trong xứ sở thì bị đàn áp bóc lột, tiêu nuốt khổ sở lắm. Tình trạng của dân tộc Israel rất là đau thương, khổ sở, và cần phải có người ra đi để giảng tin lành cho họ, cứu họ, để cho họ trở về với Đức Chúa Trời. Và Chúa đã gọi Ê-sai ba xe đi, ai sẽ đi? Ông nói là tại Chúa không con đây, Chúa nói là hãy đi đi. Thưa quý bà anh chị em, muốn được Chúa sai đi để làm công việc của Ngài, anh thấy Chúa thấy mình. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy đất nước và dân tộc chúng ta. Một dân tộc đầy dẫy mê tín dị đoan, phạm tội và chối bỏ Đức Chúa Trời. Họ không biết Đức Chúa Trời là ai. Và nếu có người biết Đức Chúa Trời là ai thờ phượng Ngài thì họ tù nhập với người đó. Họ tù đày và họ giết chóc người. Và Đức Chúa Trời cũng kêu gọi chúng ta thấy tình cảnh của dân tộc chúng ta mà đứng lên ra đi thờ phượng Đức Chúa Trời và đồng thời giảng đạo cho họ để đem cứu độ cho họ. Nếu mà bạn xem có khải thì không phải dân tộc chúng ta, đồng bào đồng loại chúng ta trên thế giới này, chúng ta mới cái dịch có thể ra đi và dứt khoát để học Đức Chúa Trời. Một mục sư nọ ở tại New York trong một ban phỏng vấn để chọn người đi ra hải ngoại truyền giáo, có một anh nọ đến để làm ứng cử viên. Thì mục sư hỏi rằng anh có biết rằng anh đi truyền giáo là anh xa nhà cửa, xa cha mẹ, xa bạn bè, sống với những chúng mình xa nhà, và có khi mà chống Chúa và chống cả anh nữa, anh có biết rõ được đó không? Thánh Linh nói rằng dạ tôi biết. Và anh có xét thấy rằng khi từ giả của cha đất tổ từng bỏ những đặc quyền của mình, anh đã kiều ngụ ở ngoài quốc, và mỗi người dịch anh cứ nghi kỵ và tin lầm, anh thấy rõ ràng, anh nói rằng tôi thấy. Và sau cùng chị mục sư này hỏi rằng anh sẽ thấy trong sinh đó sức khỏe của anh kém sút, và anh có thể bị sốt rét và những thứ chứng bệnh khác làm phương hại đến mạng sống của anh không? Anh sẵn sàng đi không? Để nói rằng tôi đã xét rõ điều đó, và tôi nói thật với đâu, nếu mà tôi có 1.000 mạng sống tôi sẵn sàng dâng hết cho nên tôi để đi ra truyền giáo. Xin đừng hỏi tôi câu nào nữa, xin hãy sai tôi đi. Và thưa quý bạn xem, Chúa nói rằng ta sai ai đi, ai sẽ đi với chúng ta? Chúng ta hỏi biết bao nhiêu lần như vậy, chúng ta có nghe được tiếng của Chúa không? Tôi với bạn xem đã thấy Chúa rồi, đã thờ phượng Chúa rồi, tôi và quý bạn xem đã thấy được chính mình là tội nhân, Chúa tha tội rồi. Chúa đang kêu gọi tôi và quý bạn anh em ra đi cùng nhau. Xin Chúa cho chúng ta nói như thế sai rằng tôi Chúa có con đây, xin nó hãy sai con. Chúa tôi và bạn muốn cho tôi quý bạn anh em, chúng ta đứng lên để cầu.